nghênh quý vị tới tham gia cái khóa giảng tu cái giảng kinh Kim Cang này. Ở tấm số 21. Thường ngày mình cần bận rất nhiều chuyện phải làm, trừ khi mà quý vị phải cần chuyện mà chết chóc, chuyện sinh tử, thì ngoài cái những cái chuyện đó thì nên theo cái thời khóa mà tu. Có nghĩa là khi cái lúc mà niệm Phật thì nên tham gia niệm Phật, khi mà cần nghe giảng pháp thì nên đi giảng pháp. Chẳng như ta nhờ mình làm nhiều quá, làm kịp phải nói cho biết như vậy. Mình chỉ làm việc khi nào thực sự mình cần phải làm thôi. Cái người mà tới chùa này là để tham gia những cái pháp hội, chứ không phải để mà làm việc. Mình làm việc sau thôi. Chẳng hạn như có những người tại gia sẽ có quyền ở chùa này. Những người mà ở trong chùa này, người tại gia trong chùa nên hy sinh để cho những người cư sĩ mà ngoài mà tới không phải ở chùa này, để cho họ có cơ hội người ta tu. Thành những người ở đây nên làm việc trước. Rồi sau mà công việc không đủ thì nhờ những người cư sĩ mà ở ngoài ta tới ta giúp nếu ta có thì giờ. Thành ra những người cư sĩ tới đây không phải ở trong chùa này, tới đây để mà tu chứ không phải tới đây để mà làm việc. Ai thắc mắc gì không? Thì bỏ thì giờ để huấn luyện cho quý vị, chứ không phải để quý vị làm mỏi cho tôi. Tôi cũng cần mỏi. Tôi cần, tôi mướn người, tôi đâu cần quý vị làm mỏi, tôi làm cái gì? Đây là cái cân nặng của cái người ở trong chùa, phải lo những cái chuyện đó. Để cái thằng ngoài tôi tới có cơ hội để tôi tới, tôi tu với mình. Ở cái tấm 21. Mình mới giảng xong cái phần thiên thai, ngũ huyền, huyền nghĩa. Mình mới giảng cái thiên thai, ngũ huyền nghĩa. Mình giảng về cái nghĩa của cái tên của cái kinh. Kinh là kinh Bát Nhã Ba La Mật Đà Kinh. Đó là cái loại dụ với loại pháp, mà cái loại tên như vậy. Thì bây giờ cái phần thứ nhì về cái thiên thai ngũ huyền nghĩa là đang bàn về cái thể, phân xét, quan sát thể, cái thể gì, cái ý nghĩa của cái kinh này là dạy chúng ta về cái vô trụ. Nhắc lại cái gì một lần nữa, tôi bỏ thời giờ ra để huấn luyện cho quý vị niệm Phật, huấn luyện cho quý vị thiền, huấn luyện cho quý vị giảng pháp cho quý vị nghe, thì quý vị nên ngồi mà nghe pháp. Cái đó là cái bậc cái chuyện cực kỳ quan trọng. Đó là cái chuyện tôi để giúp quý vị, huấn luyện cho quý vị như vậy. Thành quý vị tới muốn giúp chùa, giúp theo trong cái thời khóa theo biểu nó, đừng có đi làm việc mà không nghe người giảng kinh. Cố gắng mà tham gia những cái đó. Những cái đó là có những cái lợi lộc rất lớn cho quý vị. Tôi bỏ thời giờ làm như vậy để giúp quý vị tu, chứ không phải để quý vị phải cần làm mọi cho chùa. Dạ, hàng như tôi cần việc làm mà khi vị không có thì giờ làm thì tôi mướn người làm đâu có sao, tôi không có vấn đề mướn người vậy. Ai thắc mắc gì không? Có một số người trong tương lai sẽ muốn tới chùa, họ muốn làm việc, họ muốn làm công quả, họ không muốn tu, họ không muốn niệm Phật. Có nhiều người 15 năm ta chỉ muốn ở trong cái nhà bếp thôi, thì để cho người ta ở trong cái bếp không có vấn đề hết đó. Có người muốn làm mọi cho tôi trong chùa, trong bếp, tôi sẵn sàng cho phép. Ngược lại, nếu mục tiêu quý vị tới để mà tham gia vào muốn học cái cách tu luyện, thì quý vị nên bỏ thời giờ tu luyện rồi làm việc sau những cái thời giờ đó. Trừ phi những cái trường hợp cấp bách thôi, là trừ ngoài trừ quý vị có mặt trong hiện diện trong cái pháp hội, tôi mới có cơ hội giúp quý vị giải quyết những cái khó khăn thôi. Nếu không có mặt thì tôi làm lơ. Nếu quý vị có thực sự có vấn đề, có những cái thắc mắc, có những cái mà uẩn khúc mà không giải quyết được, có mặt trong những cái pháp hội mà từ từ nó sẽ được giải quyết, cần như vậy, từ từ nó sẽ xong. Mặc dù nó tốn thời giờ một tí, nhưng nếu quý vị tự tin là từ từ nó sẽ được giải quyết. Chúng tôi đang giúp quý vị học cái cách để mà giải quyết những cái vấn đề. Ai thắc mắc gì không? Khi mà quý vị hiểu được cái kinh này á, thì quý vị sẽ ngộ được, giác ngộ được, ý thức được cái ý nghĩa của cái cái danh từ vô trụ là gì. Thành mục tiêu của cái kinh này, những tôi giảng cái kinh này để giúp cho quý vị trồng cái chủng tử, để trong tương lai quý vị sẽ có vào một cái trạng thái gọi là vô trụ. Người hỏi là cái tư tưởng, cái khoa khái niệm không với cái vô trụ nó có liên quan gì với nhau, nó ở đâu? Có ai biết vô trụ với không nó khác nhau chỗ nào không? Không với là vô trụ nghĩa là sao, nó khác nhau chỗ nào? Yes. Anh Tràng nói rằng là vô trụ là không có chấp ngã. Cái việc tôi nói cái việc quý vị cũng để ý, có một người đó tới chùa nó ho sù sù vào buổi sáng này, làm việc lo ngồi làm việc thôi. Thế bây giờ cô đó, cô có vào cô ngồi nghe, cô nghe giảng kinh, cô nghe cô ho nữa không? Tại sao như vậy? Cái đó là cái nhiệm màu của Phật pháp đó, quý vị đem cái vấn đề quý vị tới vào tham gia pháp hội thì vấn đề quý vị nó được giải quyết từ từ, một tí. Có nhiều câu chuyện nó nặng, nghiệp nó nặng lắm, mình phải trả nó từ từ, giải quyết từ từ, những điều đó đang được giải quyết. Bởi vậy cái lòng tin nó quan trọng ở đó, đó. Tới tham gia như vậy là để làm lợi cho quý vị. Đừng có ngồi đó mà tính toán so đó, trời, ngày nay mình ngồi 2 tiếng đồng hồ, không biết có lợi gì ở đây. Cái lợi đó, quý vị thường thường quý vị không thấy được đâu. Tại sao không cho phép quý vị thấy cái lợi của mình? Nếu mình tham nó thì ngày nay mình được nhiều quá, mình gửi, mình kêu bạn mình tới. Tuần sau mình tới nữa, chắc được nhiều hơn nữa. Khi mình tham chuyện gì xảy ra? Tham một cái là quý vị chắc cái phục. Cái pháp này giúp quý vị bớt tham, chứ không phải để làm quý vị tham hơn. Càng ngày càng tham thì càng ngày càng ít được cái lợi. Càng ngày càng bớt tham thì càng ngày cái lợi nó càng nhiều. Tôi cảm đoàn quý vị như vậy đó. Không cần tham. Quý vị không bớt tham có nghĩa là cái pháp nghĩa là sao? Là quý vị bớt trụ vào cái lòng tham. Vô trụ vào cái lòng tham. Vô trụ nghĩa là sao? Xả cái gì? Còn ngân xả cái gì? Còn thấy ngân bỏ gì nữa? Sân. Còn ngân còn bỏ gì nữa? Cái bà nữa tham dễ sợ luôn. Tham quá đó. Rồi bỏ hết tất cả. Mình bỏ từng cái, mình bỏ chưa nổi nè. Mình bỏ tham chưa nổi mà rồi bỏ hết tất cả, gạt cái phục. Tham vừa vừa chứ. Bỏ gì nữa? Bỏ cái sợ. Bỏ cái sợ. Mà khi cái vị ngồi mình xếp bằng đó, mà cái chân nó xếp bằng, bằng kiết già nó đau đó. Mình sợ cái đau đó. Mình bỏ cái sợ đó luôn đó. Vô trụ như là sao nữa? Không dính mắt. Có gì nữa? Làm sao mình vô trụ bây giờ? Vô trụ nghĩa là sao? Trụ nghĩa là sao? Có một người đó ở cái Los Angeles. Trụ nghĩa là sao? Trụ nó có một cái khái niệm là mình ỷ lại vào. Mình trụ là mình cần một cái gì đó. Cái khái niệm thứ nhì của trụ á, có nghĩa là mình chấp trước vào một cái gì đó. Tôi phân biệt giữa cái cần với là cái trụ với về cái ở là cái ỷ lại, cái chấp và cái ỷ lại là tại vì nó có cái sự khác biệt, nó rất là tế nhị. Cái khác biệt giữa cái ỷ lại với là cái chấp trước nó khác nhau chỗ nào cô Hiền nhỉ? Hiền Nhã sẽ mí đang ngủ gật, ủa sao thầy dám hỏi kỳ dữ vậy? Hả? Chấp với ỷ lại nó khác nhau chỗ nào?
Chấp là mình đang làm tạo một công đức chẳng hạn để thành công, nhưng mà ỷ
lại sao? À, mình chấp trước là mình xả nó không được, mình xả con mình không được, đúng không? Cái khác đó, cái chấp con mình với lại cái mình cần, mình ỷ lại, nó khác nhau chỗ nào? Cái về đấy sẽ khác biệt không? Cái chấp trước á, mình còn có cái cơ hội để mình xả nó được. Mình nói là ví dụ một cái chấp, mình chấp vào con mình đâu cần con mình đâu. Khi nó lớn tuổi, nó đi học đại học, mình phải thả nó, mình đâu, mình biết mình thương con, mình chấp trước con cái mình, nhưng điều mình đâu có, mình có cần nó đâu, đúng không? Trong thâm tâm, trong tương lai nó sẽ bỏ mình, nó đi, nó sẽ bỏ mình, nó kiếm con gái khác, hoặc là con gái mình nó kiếm bồ, xong nó xua bỏ mình. Mình chấp đó, có nghĩa là có hai, mình ở đây mình chấp cái khác, một với hai, lúc mình cần đó. Mình với cái mình cần là một. Mình không thể nó tách ra được. Ai thắc mắc không? Nói cách khác, vô trụ có nghĩa là mình xả cái trước, cái chấp trước mình. Muốn vô trụ phải tập xả cái mình chấp trước. Có người nói, có người đệ tử tôi nói là tôi là thương gia đình tôi dễ sợ lắm. Tôi thương con trai tôi dễ sợ. Tôi thương cháu trai tôi dễ sợ lắm. Những người đó mình nói sao? Kệ, mình khổ đi. Không thể nào nó trụ vô trụ được. Cái vị không xả được, không thể nào vô trụ. Sau khi vị có vị sẵn sàng, vị sẵn sàng khi mình có thể sẵn sàng, mình chuẩn bị để mình xả những cái chấp trước của mình. Mình xả chồng mình xả con mình xả cha mẹ mình. Thì lúc đó mình mới nói được cái xả của cái mình cần. Vì vậy quý vị mới thấy Đức Phật, khi về Đức Phật nó hay dễ sợ như vậy. Phật nói có cái pháp người tại gia và có pháp người xuất gia. Quý vị không xuất gia được, tại quý vị không thể nào xả được cái chấp trước của mình. Quý vị không xuất gia được là tại vì quý vị còn chấp trước vào gia đình quý vị và người thân yêu quý vị. Ai đồng ý hay không đồng ý? Bởi vậy nó mới xuất gia nó khó như vậy. Sau khi quý vị dám sẵn sàng xả cái chấp trước quý vị rồi đó, thì chúng tôi mới có cái cơ hội dạy được quý vị làm sao xả cái nhu cầu của mình. Đừng có nói chuyện xả cái nhu cầu, xả cái không cần. Đừng nói chuyện không cần với tôi. Chấp trước mà xả chưa được, đừng nói chuyện không cần. Ai đồng ý không? Sau khi quý vị xả chấp trước mình rồi, xả cái ngã mình rồi, xả cái cần mình rồi, thì mới tới được là vô trụ. Có nhiều người tại gia đã đạt được cái vô trụ, không cần xuất gia đâu. Nếu như sự thật, nếu quý vị muốn biết sự thật, có rất nhiều người tại gia đã đạt được cái vô trụ rồi, nhưng đều những cái người này những người phi thường, nó cực kỳ khó. Cái pháp người xuất gia là cái pháp để giúp quý vị đạt được vô trụ. Cái pháp xuất gia đó làm dễ đạt cái vô trụ hơn. Ai muốn xuất gia không? Có người hỏi làm sao mà thả con bây giờ? Nó mở cửa trước, mà nó bỏ nhà nó chạy thì để cho nó đi, mà nó không bỏ nhà chạy mình mới bắt đầu mình có vấn đề. Mà lỡ mà con mình nhất định nó ở trong nhà, y trong nhà nó ra, mình kêu điện thoại biểu bạn nó đới đứng trước ngoài cổng đó, đợi nó ra một cái mình đóng cửa lên tức. Ai cũng đồng ý cho đó không? Nha. Cái đó vấn đề của họ, nó phải vấn đề của mình đâu. Cái đó là cái sự vô minh của họ, không phải vô minh của mình. Ai thắc mắc gì khác? Rõ ràng xả con mình. Có nhiều người thắc mắc về cái chuyện này lắm. Mình chưa nói không. Mình chưa nói cái vô trụ thôi. Không biết nó nhỏ lớn. Hoặc là 2 tuổi, mình xả hết. Sao mình xả bây giờ? Hoặc cái ông kia có người con 42 tuổi mà còn ở nhà, 40 tuổi mà chưa lập gia đình, vừa phải thôi. Làm sao mình xả con mình bây giờ? Câu hỏi nên hỏi mình là tại sao mình chụp nó làm cái gì? Tại sao mình cứ chấp trước vào con mình vậy? Tại con tôi nó cần tôi. Nếu như mình không lo cho nó, mình là người vô trách nhiệm. Còn quả ngân sao? Con mình 32 tuổi, sao? Sao mình xả nó được?
Xả cái đó rất là dễ, còn có một cái rất là khó. Bây giờ mình không xả cũng phải xả. Bây giờ mình sống như vậy, chút mình quay mặt qua rồi mình đi rồi đó, mình không phải xả luôn.
Thưa thầy, bà mình có một ngày là kinh nghiệm mình đạt thế.
Mình còn ngờ nó, mình xả nó không được đâu. Mình cần nợ nó, mình nói, tại vì con thương nó, tại vì nó cần con. Nếu không xả nó, con phiêu, con thấy con thiếu tinh thần trách nhiệm. Vẫn nợ nó như thế. Vì làm sao bây giờ? Ông nói là, con biết, tôi biết rằng là, 3 năm trước, con biết rằng, ý thức được rằng là con nợ con trai nó rất là nặng. Tại nó có bước đầu con lại Phật. Bây giờ càng ngày nó càng dễ. Lại là mình càng ngày mình cần xóa cái nợ đó, không cần trả tiền nữa. Vì mình lại như vậy, mình tạo rất nhiều công đức, thành ra con của mình đó, nó dùng được hưởng công đức thay vì nó đòi nợ mình.
Ai có ý kiến gì khác không?
Yes. Tại sao vậy? Tại sao tin dữ vậy? Có người chồng, có người nó có chồng đòi tới đốt chùa tôi, phá chùa tôi. Mà bây giờ cho phép, đã không bỏ cái ý kiến rồi. Nó bỏ cái ác niệm đó rồi. Tôi cũng tin cái bài bị dược sư này luôn nữa. Làm gì nữa? Lý do quý vị xả con trai được, tại quý vị bỗng nhiên trong cái óc quý vị có cái khái niệm rằng có một mình mới lo cho con trai mình được thôi. Nên nó có chết gì đâu, mình thả nó làm cái mồ côi, cái cô nhi viện nó cũng sống như thường. Có bao nhiêu người từ xuất thân từ cô nhi viện mà thành những cái vĩ nhân. Tại vì mình còn nợ nó. Mình còn nợ nó. Mình nợ nó. Con là nợ. Thành ra những người có con cái, người không có con cái là không có nợ người ta, mới không có con cái được. Mình muốn nợ nó, muốn nợ từ nó. Tôi chỉ nợ mấy đệ tử tôi thôi.
Bây giờ ngồi trả xanh mặt luôn.
Tuần nào cũng lò mò, cuối tuần ló mặt cái chùa ráng mà chịu, đúng không? Trốn ai về tới chùa làm cái gì? Không ai biểu tôi tới chùa hết. Tôi tới chùa làm cái gì? Tôi hỏi Kim Điền, thầy tới chùa làm cái gì? Mình giải. Mình không tới chùa, mình biết bữa này mình tới chùa Phật tử nó có buồn nữa là không. Tôi có nhớ mình không? Rõ ràng mình nợ nó. Mình có thể xả. Cách tôi xả nó khác cách quý vị xả. Nói cách khác, tôi xả bằng cách nào? Tôi xả nó bằng cách là tôi kiếm người khác mà có thể lo lắng với con tôi, nó hay hơn tôi có thể lo lắng với nó. Chẳng hạn như tôi nói này, em ơi em, thôi này con của em đó, bảo vợ nó ngay thôi, đây, cái này của con của em và con của tôi. Tôi đã đem nó tới cái cuộc đời này rồi, tới phiên em, cái này cái phần của em. Phải làm gì được không? Anh tôi khi nào tôi nhìn một người thầy khác đó, kiếm một người thầy khác để tôi giới thiệu học trò tôi qua mấy người thầy kia. Bởi vì ông Tiên Hóa không cho ông đệ tử nào xuống như này hết. Tôi sùng dễ sợ. Không có ông thầy nào được xuống đây hết. Ông Thiên Hóa ông dễ sợ lắm. Ông không cho một cái ông thầy nào mà giỏi xuống đây hết. Chùa ở đây thì biết bao nhiêu chùa. Đạo tràng Ngài Thiên Hóa rất là nhiều. Quảng Ngân biết không? Nhiều lắm. Ít nhất có 3 cái đạo tràng có thể mở ra làm 3 cái chỗ khác nhau để làm đạo tràng rất là lớn. Không cho ai xuống đây. Tôi nhường một toàn cái lập tức.
tôi gửi qua cho anh biết. Tôi mới nói mà, anh nhường cho em mà, em nuôi con đi, tại anh em nuôi giỏi hơn anh. Quý vị thấy rõ ràng không? Tôi sẵn sàng làm như vậy được, mà quý vị làm gì cũng được. Yes. Tôi rất đồng ý. Có ai có thắc mắc gì khác nữa không? Tại đàn bà nụ dốt. Tôi đàn bà tôi nói anh lo cho con hay hơn em lo. Tôi nói cho quý vị nghe, khi quý vị có thể xả con mình được á, nếu quý vị xả con trai mình được á, con cái mình được á, là quý vị có thể giúp dạy nó hay hơn. Ai cũng đồng ý nói tôi nghe. Không đồng ý là tại sao vậy? Dám cả gan, dám nói ngược tôi. Vì đồng ý hả? Con người mới xuất ly dị, mấy người không có lập gia đình, mấy người ly dị sẽ không đồng ý với cô này. Mình có cha mẹ ruột của mình, mới có cha mẹ nuôi của mình. Cha mẹ đỡ đầu mình. Cha mẹ đỡ đầu, cha mẹ nuôi. Yeah. Cái này thì ví dụ cho quý vị thấy, mình có thể có hai người cha mẹ rất thương yêu mình. Nếu cha mẹ mình mà bị mê muội thì sao? Cha mẹ mình mê muội thì mình cũng bị cha mẹ mình thương thành mê muội thôi. Có gì hay ho đó. Quý vị, tôi thấy nhiều gia đình nói cha mẹ người có trí thức, người đàng hoàng mà rất thương yêu con cái, dạy con cái như vậy thì tôi nói rất là hay. Cái xã hội này khen là hay. Tôi nhìn cái cặp cha mẹ với người con đó là bị mê muội. Tôi nhìn cách làm cha mẹ cái vị nó dở quá này. Thằng cái vị có giỏi chứ nào, tôi thấy vẫn có nhiều khuyết điểm quá này. Cái vị cứ nghĩ là mình là cách trách nhiệm cha mẹ. Đổi cách suy nghĩ một tí. Cái cách làm cha mẹ của quý vị nó chưa hay lắm đâu. Nếu quý vị nghĩ rằng cái cách làm cha mẹ của mình có thể được cải tiến được á, nếu như vậy thì sao? Nếu quý vị thấy được như vậy, quý vị có thể xả được con cái một cách dễ dàng hơn. Nói quý vị nghe này. Nếu quý vị hỏi tôi á, nói trước để quý vị để sẵn sàng, quý vị đừng giật mình mà rớt xuống ghế rồi gãy chân, gãy hông rồi kiện thầy nữa. Nếu trừ phi quý vị tứ quả la hán trở lên á, quý vị làm cha mẹ có nhiều vấn đề dễ sợ, chứ phải là lý tưởng. Mình đang mê muội, có gì hay đâu. Quý vị đang dạy cái mê muội quý vị cho con cái quý vị thôi. Quý vị hiểu, mình đang nói về cái chuyện con cái mình, trách nhiệm của mình, mình cho nó muốn có cho một cái cơ hội mà nó cái người cái được nuôi dưỡng mà tốt nhất cho nó. Tôi khuyên quý vị giống cách làm giống như tôi khuyên quý vị là cái người lớn như quý vị đó. Tôi dạy quý vị là cái gì? Trang, có 3 năm rồi học cái gì đây? Hả? Nhớ bài học là gì không? 3 năm rồi học cái gì? 2 năm rưỡi học được cái gì đây? Tôi không hỏi cái này nữa. Vì không ai biết cái này hết á. Có người theo tôi học là 4 năm rồi. 5 năm, gần 5 năm rồi. Tôi vẫn chưa hiểu thầy dạy gì hết. Nói tiếp đi. Nói tiếp đi. Bất cứ cái vấn đề quý vị có gì, cái người thiện trí thức mà giỏi đều có thể giúp quý vị giải quyết được hết. Nếu quý vị nghĩ quý vị giỏi hơn người thiện trí thức thì ôm con mình đi. Mình thảy con mình cho thiện trí thức. Tôi sẽ mở một cái trường dạy dân dạy tên là gọi là thiện tri thức. Thành công cha mẹ nào cũng gửi con cho mình hết. Nếu quý vị nghĩ mình có thể dạy hơn là con mình hay hơn là người thiện tri thức có thể dạy con mình hả, là mình sai lầm quá lớn đi. Như cô Huyền Nhã mới nói cái gì nghe đó, cái cô nhi viện trong cái chùa đó đâu cần cha mẹ đâu, ít nhất một hai đứa nó giỏi phải không? Quý vị đang bị cái tình cảm nó làm quý vị chấp trước vào con cái của mình, thì quý vị xả nó không được. Khi quý vị xả cái tình cảm đó thì quý vị mới có sáng suốt hơn, mới dạy con cái mới giỏi hơn được. Ý tôi nói là hồi nãy là như vậy đó. Không thể nào dạy con mình được hết. Cái xã hội gia nó trật, cái tâm lý học gia nó trật, họ nghĩ rằng cha mẹ không có phải cha mẹ. Cha mẹ tình cảm, bầy nhầy tâm bậy. Cái người quan trọng là cái người có trí huệ mà hướng dẫn con cái mình nó mới thành người. Ai không đồng ý không?
người ta đã khám xét cái chuyện đó rồi. Người ta nghiên cứu, người ta thấy rằng những cái người mà có cha mẹ ly dị hoặc những người không có cha mẹ đó, họ không có khủng hoảng hơn cái người có cha mẹ tí nào hết. Đó sự thật, đó là người Mỹ họ đã nghiên cứu như vậy rồi. Tôi họ nhắc lại cái việc những người cha mẹ cái việc đó. Đây tôi nhắc lại cái việc cái phần này về những người bậc cha mẹ đó. Nếu quý vị không xả được con mình, tôi nhắc cái việc chuyện này. Nếu quý vị mà không thể nào xả con mình được thì cái chấp trước của mình đó, đối với con mình không phải là chuyện tốt. Tôi tin rằng cái người mà có thể xả được con mình, cái người mà thương con mình đến độ có thể xả con mình được đó, mới thật sự là thương con. Cái vị cứ tha hồ mà phản đối thầy đi. Nói là nếu như mình có thể xả con mình, tức là mình có thể có sáng suốt hơn để giúp được con mình. Đúng. Mình chọn cái người giỏi. Ý. Mình thả nó. Đây nè. Con người dạy đó nè. Cái đó là tình thương lớn bao la đó. Còn tình thương của người mẹ, người cha quý vị có bây giờ là tình thương mà nó bền rịn, nó ích kỷ. Quý vị đang phục vụ cho cái tình cảm của mình, chứ không phải phục vụ cho con mình. Ngày này mất được một nửa người nữa rồi. Nghe sự thật bao giờ nó cũng khó nghe, dễ sợ không? Cái tình thương quý vị có cho con mình là tình thương bầy nhầy đó, là tình thương ích kỷ, rất là ích kỷ.
tình thương quý vị bầy nhầy quý vị đó đó là tình thương chưa chắc là tốt nhất cho con cái của mình. Thì nghe có nhiều người nói là có người mới nói là tại vì lý do mà muốn bắt con đi học đại học là tại vì mình muốn được hãnh diện là con mình học đại học giỏi và học ra cái trường ra cái bằng. Tôi nói vì vậy đó, mình ích kỷ, mình thương nó, thương mình nhiều hơn thương cho nó. Chính vì nó sẵn sàng nó học, nó sẵn sàng nó sắp vào trường nó học, vì mình ép nó thành nó giận, nó phản đối, nó chống đối lại, nó không chịu học nữa, nó bỏ học luôn nữa. Để nó cho mình thấy rằng mình sai. Có nhiều đứa con trai con mình nó sẽ như vậy đó. Nó cứng đầu lắm. Thành ra cái chuyện mà cái tình thương mà ích kỷ của vị nó chưa chắc nó giúp nó đâu. Nha. Yeah. Đó là sự thật. Tôi kể chuyện cái ngày thứ ba nè. Người cha mẹ thương con dễ sợ lắm. Mà thay vì thương con mà đùm bọc nó, người cha mẹ này thả rồng, thả chợ cho nó coi. Cho nó bơi. Đứa nào nó mạnh hơn, đứa nào nó khỏe hơn. Cô này nói tưởng tượng không, nói chuyện tưởng tượng không. Chừng nào kể cái chuyện ra như vậy này, con người như vậy này, trường hợp như vậy này, cái lý thuyết như vậy này, cái người chuyên viên ba, chuyên viên người ta nói như vậy này, là tôi giảng cho quý vị nghe, đừng nói chuyện khơi khơi như vậy. Tôi chỉ quý vị biết cái vấn đề nó sai chỗ nào, đừng nói chuyện mà lấy một cái này lấy kia, tưởng tượng không. Cách tôi dạy con nít đó, nó khác cách quý vị dạy. Tôi thảy nó cho sói nó cắn. Cơ hội đầu tiên mà nó đủ sức tôi thảy nó ngay lập tức chứ không sợ gì hết á. Tôi muốn cho nó thấy cái bị sẹo. Có người 30 tuổi thì vẫn được đùm bọc như thường ha. Người 40 tuổi nhất định chưa lập gia đình. Nó vừa phải thôi, cứ ôm mẹ hoài. Nói cái gì suy nghĩ lại về cái cách giáo dục con cái mình đi. Đừng tưởng mình giỏi như mình tưởng đâu. Không có đâu. Tôi nói là mình có thể đổi vấn đề một tí. Vấn đề vẫn là giữa cái vô trụ với là cái không là cái gì. Cái pháp vô trụ là một cái pháp để mà tu. Muốn vô trụ thì bước trước tiên là phải biết xả. Mình xả những cái mình thấy chấp trước được. Muốn thiệt sự mà có thành tâm phải biết xả từ từ. Mình thấy được cái gì đó mình còn chấp trước, mình gọi là chấp trước, mình tập mình xả từ từ. Các quý vị cái bí mật cái gì này, khi cái vị xả nó được rồi, các quý vị đang chấp trước mình cái xả nó, khi cái vị được nó lại đó, thích nó hơn lúc trước nữa. Khi mình xả không có nghĩa là mình trở thành một cái vật vô tri. Mà thiệt đó con người mình nó còn tình nghĩa nó nhiều hơn trước rồi. Rồi mình tập vào trong một tí là mình xả cái bên ngoài thì nó còn dễ. Khi vào tới trong cái gần của mình, cái vật cái sở hữu mình rồi, càng ngày nó càng gần vào trong rồi, cái gốc của mình rồi, thì càng ngày cái đó gọi là vật, những gì mình cần ý lại, mình cần thiết đó, thì càng ngày nó càng khó. Ai xả cũng được, ai không chịu xả. Ngã cho ai nữa. Khi bị tới cái trình độ cái vô trụ rồi đó, có nghĩa là tôi không cần cái gì nữa hết. Ai không cần cái gì hết. Tôi không cần gì hết. Ai người không cần gì hết. Hà Kim Điền. Ai không cần gì hết.
Ai không cần gì hết. Câu hỏi.
Mình tự mình nói rõ ràng như vậy đó. Mà người ta mới, yeah, thầy nói gì vậy, thầy nói gì vậy.
Ai là người không cần gì hết?
Tôi cần kẻ mắt.
Ai là người không cần gì hết? Không có ai mà. Phật. Phật là ai? Chỉ Đức Quan. Cũng thấy à, Thượng Đế luôn. Không thấy chắc là giống nhau nữa. Ai là người không cần gì hết?
Tôi đừng dùng cái lý thuyết giảng chứ tới dẫn cái việc cái ý nghĩa, cái khái niệm. Trừ phi cái người đó không á, mới là không cần được cái gì. Còn nếu như cái người đó mà bất cứ có cái gì là không thể nào nói là không cần được cái gì.
Bây giờ mình hiểu đó, cái người không á, mới là không cần cái gì hết. Bây giờ mình đồng ý như vậy, tôi hỏi cái việc người không đó là ai vậy? Chỉ tôi người không là ai. Cái người mà có thể xả hết tất cả là người nào? Đừng có dùng những cái chữ mà không hiểu chữ nghĩa là gì.
Cô Tân Hương sắp tới rồi, thành cô hiểu cái trạng thái này. Cô nói là khi cái người mà không cần nhớ, có nghĩa khi mà tôi chết là tôi chết thôi.
Ai cũng cần cái gì á, đúng không? Hai người có thể không cần gì hết.
Có biển ví dụ nha, thì rõ ràng đi. Cho tôi ví dụ, những người cần một cái gì đó. Cô Hiền Nhã cần cái gì?
À, ông nói là nếu mà muốn sống thì mình cần nhiều thứ. Ông nói cho hàng thứ gì? Ông nói cho hàng tôi cần thuốc.
Đồng ý không?
Người ta chán đời, tao nói tôi sống sao mà tôi nghèo, tôi khổ quá, tôi đói quá. Sống làm cái gì? Thôi tôi chết quá đi. Cái người này sao? Người đang chấp vào cái chết của mình. Nếu quý vị chấp vào cái sống cũng không được, chấp vào cái chết cũng không được. Nếu không chấp cả hai thì gọi là cái gì?
Là không. Mình ở giữa.
Chết cũng được, sống cũng được, mới gọi là không. Còn nếu như mình chấp vào cái chết đó, thì mình vẫn còn chấp. Mình chấp vào cái sống vẫn còn chấp. Nếu mình không chấp nửa cả sống và cả chết, mình cũng gọi là không được.
Về toán học á, một cái sợi dây này, cái gì có cộng vô tận với trừ vô tận. Tôi ví dụ tiền cho nó dễ an hiểu với cái nhân tiền. Có người nói tôi cần 10.000, có người nói tôi cần 10 triệu, có người nói tôi cần bao nhiêu tiền đó để tôi sống. Ngược lại có người nói là tôi thích cần thiếu, cần tốt. Tới tôi nợ cậu tôi 1 vạn, nợ bạn thân của tôi 100.000 đồng, tôi nợ cha tôi 1 triệu đồng. Cái không là ngay ở giữa, mình không thiên ở phía nào hết, là cái không nha.
Nó đẩy mình qua một cái này xong mình trở lại, đẩy qua cái này, qua này xong mình trở lại.
Có nghĩa là sao? Mình ở zero. Bây giờ tôi có zero này. Cô Carol, cô cho tôi 110.000 đồng. Tôi qua 10.000 đồng. 10.000 đồng. Nghe rõ không? Cái 10.000 nó thành cái số 0 của tôi. Nghĩa là 10.000 cũng được. Không có 10.000 cũng là 0 thôi. Nghe rõ ràng không? 10.000, tôi có 10.000 cũng như vậy thôi. Tôi có 1 triệu nó cũng như vậy thôi. Tôi nợ 10.000 cũng chừng như thôi. Tôi nợ 1 triệu cũng chừng đó thôi. Nó đều là không hết. Gọi là tùy duyên. Nói cách khác, nếu quý vị được như vậy, thì cái không của quý vị nó từ có tất cả cho tới không có hoặc là thiếu tất cả, nó đều là không hết. Tất cả nó đều là không hết. Tại mình có nó cũng là cũng được, mà không có cũng được, mới gọi là không. Thì tất cả nó có không có đều là không cả. Tất cả là cái không. Cái này là cái sự tuyệt vời của trí huệ bên Phật giáo mình. Là mình không bỏ một cái gì hết. Mình không bỏ gì hết. Mà vẫn không như thường. Nghe, cái này quan trọng lắm. Cái không này có nghĩa là cái gì có cũng được, không có cũng được. Có nghĩa là mình ở không đây, mình có không có xu nào, người ta cho mình 5.000 đồng. Thì bỗng nhiên mình từ thứ không mình chạy qua 5.000 đồng. Thì đối lúc đó nếu cái tâm mình là người không thì cái 5.000 đồng đó nó vẫn là cái số không của mình. Số không nó chỉ dời qua bên này thôi. Có nghe rõ không? Tại vì có 5.000 hay là không có 5.000 nó cũng chừng đó thôi. Hoặc là mình qua bên ngược lại mình nợ 5.000. Nó cũng coi nó là không thôi. Thì cái không mình là nó tất cả là đều không hết. Có không có nó đều không hết, nhưng mà thực sự gọi là không. Còn nếu như mà quý vị mà nói là không có thì mới là tốt, thì quý vị đang chấp vào cái không có thì nó vẫn chưa không như thường. Hiểu chưa? Mà quý vị chấp vào cái có là đương nhiên rõ ràng nó chưa là không rồi. Thành ra cái không thật sự của Phật giáo nó tuyệt vời. Chân không của nó có nghĩa là có cũng được, không có cũng được. Mình không từ bỏ một cái khi nào hết đó. Cái người A-la-hán nói là tôi là không thôi đó. Không được có cái gì hết đó. Thì người đó đang chấp vào cái không. Họ vẫn chưa hiểu cái đó. Họ chưa hiểu được. Họ mới thấy được cái không đầu tiên thôi. Rồi sau họ nói cái không này nó tuyệt vời dễ sợ. Thành họ không dám làm gì hết. Tại sợ đụng đẩy cái không này. Nó thành cái nó biến có cái hữu. Thành ra vì họ sợ mất cái không đó. Họ vẫn là chưa thật sự không. Cái người Bồ Tát thấy được cái không rồi. Ta nói bây giờ tôi phải chạy vào tôi cứu chúng sanh. Tại vì chúng sanh nó làm cho tôi không không được. Tôi phải gạt những cái không đó. Tôi mới thấy thực sự cái không của nó. Còn người Bồ Tát vẫn sợ bị mất cái không. Cái này bởi cái này phải làm mới thấy được. Không thể nào nói được. Chấp cái vị nói. Tôi phải dẫn cái vị làm. Chỉ cách cái vị làm mới thấy được cái này. Không thể nào nói được. Không thể nào bàn mà nó ra được. Ai đang mắc gì không? Cái vô trụ nó quan trọng. Ít người hiểu cái này lắm. Lúc trước tôi đọc cái kinh Kim Cang này, tôi không hiểu vô trụ là cái gì hết. Ai cũng nói vô trụ, tôi không hiểu là cái gì hết. Thành đừng nói chuyện mà tôi nói không hiểu, xong nó giảng người ta được, làm sao nhau mà hiểu được. Ngày hôm nay tôi giảng cái vô trụ nó bao gồm hết tất cả những trình độ. Nếu cái vị nghe một cái vị tứ quả là hắn giảng cái vô trụ này, ông chỉ giảng tới được cái không thôi. Cái người mà tứ quả là hắn mà giảng về cái vô trụ này chỉ giảng tới được cái không của cái ngã thôi, chưa giảng được cái không thật sự, cái chân không. Một cái khái niệm nó có nhiều cách mà giảng, nhiều trình độ khác nhau mà giảng đấy. Cái người giảng đó phải nói cái vị rõ ràng, cái người giảng cho cái vị thấy cái trình độ người giảng nó thấy đến bao xa. Thành cái kinh Kim Cang là một cái kinh mà rất khó để mà hiểu, mà khó hơn nữa để mà giảng. Cái vị tưởng tượng như qua nó sâu đến độ mà một lần mỗi lần mình nói chuyện á, mình giảng cái kinh này á, một ngày một tuần 2 tiếng đồng hồ mình giảng được có một trang, một tấm, 2 tấm thôi. Nó sâu đến độ như vậy. Giảng về cái khái niệm của nó thôi. 2 tiếng đồng hồ. Nó chưa xong. Tôi giảng dị hóa cho quý vị nghe. Thành kinh cái Phật Pháp. Nó sâu không thể tưởng được. Nó thâm sâu không thể tưởng được. 2 tiếng đồng hồ. Nói một cái khái niệm tên là. Chỉ gọi là vô trụ thôi. Nào mình muốn nói vô trụ xong. Mình trả lời thật sự chưa xong cái câu. Mà hỏi là vô trụ hay không. Nó khác nhau chỗ nào.
Nên quý vị tưởng tượng quý vị tới chùa, lái chiếc xe tới chùa để mà ngồi, để ngồi sau lưng mà gõ cái máy điện toán đó hả, thay vì ngồi để mà nghe giảng cái pháp này hả? Nếu quý vị nghĩ là như vậy tôi hy sinh cho chùa là quá sai lầm. Tôi đợi quý vị làm, để quý vị ý làm quý vị làm như vậy để coi thử chừng nào quý vị mới hiểu được.
Sau 3 năm vẫn chưa hiểu được như vậy. 15 năm đi làm, đi hụt trong cái bếp.
Tôi muốn đi bỏ cái giờ để mà nó thâm nhập vào cái tâm quý vị, chứ còn tôi đâu muốn, đâu cần quý vị làm bỏ cho tôi đâu.
Ai đang mắc gì không?
Thành cái khái niệm mình bàn ngày hôm nay là nói về cái vô trụ này nó có liên quan tới cái không. Như điều cái này ngày hôm nay phải không bàn về cái không. Thành tôi chỉ muốn ngừng lại cái chỗ này, cái trình độ này về cái không thôi. Tôi nói quý vị nghe, tôi đọc biết bao nhiêu cuốn sách về Phật giáo rồi, nhất nhiều cuốn sách, nghiên cứu về cuốn sách Kinh Kim Cang nữa, không ai giảng cái khái niệm về vô trụ như ngày hôm nay mình giảng. Tôi cảm đoan quý vị như vậy. Tại quý vị có hiện diện ngày hôm nay, tại vì ngày hôm nay quý vị có mặt ngày hôm nay, tôi mới hứng thú mà giảng quý vị cái khái niệm này, theo cái cách giảng như ngày hôm nay thôi. Ngày hôm nay hoàn toàn tôi có sơ soạn gì hết. Thì ngày hôm nay cách mình giảng cái khái niệm về vô trụ đó, nó có thể nó dễ hiểu hơn một tí cho người thường. Mình có nghĩa là nó thực sự nó có, nhưng đều ở ngoài nó có thôi. Khi mà nói cái không là cái không của cái tâm mình, hai cái nó khác nhau. Ở ngoài nó có, sao mà nói nó không được? Nếu ở ngoài mà nói nó không là mình ăn giá, mình nói láo. Cái thể chất nó là có ở đây nè, cái hiện nó có ở đây, cái bình hoa này. Thì trong tâm của tôi đó, nó có cũng được, mà nó không có cũng được. Nó cũng chừng đó thôi, mới gọi là không. Cái không là không của tâm của mình. Không có nghĩa là không chấp trước. Không chấp trước vào cái có, cũng không chấp trước vào cái không. Cái tâm mình đó, có cũng được, không có cũng được, mới gọi là không. Còn nếu có nhiều người nói, đừng có đưa bình hoa tôi, tại vì tôi không chấp trước những cái hoa này, thì mình đang chấp vào cái không có. Còn có người nói là tôi thích hoa, tạo hoa đẹp, thì người đó đang chấp vào cái có. Cái không là cái tâm mình không chấp vào bất cứ gì. Có cũng không chấp, mà không có cũng không chấp, mới gọi là không. Ai thắc mắc gì khác không? Đó là không người A-la-hán. Không A-la-hán dạng như vậy nữa. Mình dạng như vậy. Không A-la-hán là cái không là hàng vật. Hàng vật chấp vào cái nhân. Chấp vào cái duyên. Còn cái ni mới lên không có duyên luôn nữa. Hiểu chứ? A-la-hán con trạch. Cách dạng là dạng của A-la-hán. Tưởng dạng như vậy. Tưởng bất kiệt nhau nhá. Ôi như thế, cái này phải cần có cái nhân trồng cái hoa vàng, nhân trồng hoa đỏ, nhân sinh ra cái có trắng đi, nhân sinh ra cái lạ màu xanh đi. Muốn có cái nhân này, cái này không có. Tôi không chấp vào cái nhân. Chấp vào cái nhân. Mới ra cái không được. Không tại phải có cái nhân không. Mới thành không. Đó là A-la-hán. Nghe người dạng nữa là người đó nó A-la-hán. Người A-la-hán vẫn còn dạng cái không vào cái sự không có hiện diện của cái nhân mới thành cái không, đúng không? Vẫn chấp vào cái đó, còn mình giảng cái mình là không có gì hết á, không còn một cái gì hết á. Thành cái pháp mình dạng cái không của mình đó, nó khác cái pháp người A-la-hán. Cô sẽ tới cái quá trình đó khi nào mà cô sẵn sàng tới, chứ không cần phải lo. Thì ngồi đó mà nói là tôi phải cần tới đó là trật đường này. Biết là biết thì thôi, xong xả nó ngay lập tức. Khi tôi nói cái việc đắc tới A-la-hán quả hay là hơn đó, đó chỉ có nghĩa, ý nghĩa nó là muốn cho quý vị thêm một cái phương hướng thôi. Chứ không phải để quý vị ngồi đó mà nói, không biết chừng nào tôi mới tới A-la-hán quả, chừng nào tôi mới thành Bồ Tát. Nên như vậy tôi đang dạy quý vị chấp trước qua rồi. Tôi không có dạy, tôi không có dạy những cái chuyện như vậy. Quý vị từ quyết định như vậy thôi. Lâm. Tôi ngồi nói, tôi chừng nào tôi mới tới A-la-hán, chắc là đi cái đường này nó lẹ hơn cái đường kia. Nó ngồi còn tham hơn nữa. Mình chỉ cần biết mình muốn về cái hướng đó thôi. Chứ mình không cần biết lúc nào mình tới. Mình không thèm biết. Ví dụ thấy. Tôi dạy cái vị ngồi kiết già. Tôi có dạy cái vị phải ngồi đó một năm, hai năm mà không được đứng dậy không? Tôi dạy cái gì chuyện đó chưa? Tôi có nhiều cái tôi chưa dạy nữa hả? Mình tự đặt mấy cái bày vẽ ra mà làm những chuyện vô duyên như vậy chứ ai nói. Giống như đòi chứng nào tới qua là tham lam bần tiện. Chứng nào tới đó thì nó tới đó. Có người nói, ôi sao tôi bỏ hy sinh mới qua như cuộc đời mà tôi không biết nào tôi tới thì tôi hy sinh làm cái gì? Hy sinh cuộc đời làm cái gì? Không làm gì hết, chỉ hy sinh thôi. Dốt vẫn chưa hiểu. Mình không có phước, mình đòi nó cũng làm cái gì, nó cũng không tới được. Thay vì ngồi nó mà vọng tưởng là chừng nào tôi mới tới được. Ôi sao cái người kia đấy chắc là đường ta lẹ hơn mình nhiều. Tại sao mình khổ, người ta thấy khỏe, thoải mái, ta sung sướng hơn mình nhiều. Đâu có khổ cực như mình. Người ta chùa chiền đầy, ăn mặc đầy đủ, Phật tử đầy đủ hết. Chùa nó đông, tiền bạc nó đầy hết. Mình đây mình cực khổ, mình không có gì hết. Ôi sao cái đường sao nó khó quá đi. Cái tâm mà như vậy không bao giờ tới nó được hết. Không bao giờ hết. Ngồi so sánh với nhau. Ôi sao chắc chắn là chị sẽ tới trước em rồi. Tôi nghe tôi khóc, tôi khổ sở. Tại vì người ta hy sinh cuộc đời như vậy, thấy khổ dễ sợ mà không có lợi gì hết á. Tội không thể tưởng được, khờ không thể tưởng được. Tôi mất cỡ vậy tại tôi thấy người ta khổ, tôi không biết cách sao tôi giúp người ta được hết á. Tại mình không có gì giúp người ta được hết á. Tôi không có gì mà giúp hết. Chỉ thấy chưa, chỉ có khổ thôi, chỉ có tu thôi. tôi bỏ cuộc. Tôi sẽ dọn đi Huntington Beach. Đổi xứ. Tôi dọn tới cái chùa khác, nó nhiều tiền hơn, nó nhiều người hơn, nhiều Phật tử hơn, nó nhiều đồ ăn hơn. Hy vọng mình thành A-la-hán sớm hơn một tí. Ai muốn than phiền hay là muốn không muốn bỏ cuộc nữa không? Muốn kết thúc ngày hôm nay. Có ai có thắc mắc về gì về cái chuyện vô trụ với lại cái khái niệm không không? Thôi mình ngừng lại ngày hôm nay.